tổ hợp các thành phần ưu tú giàu có trên thế giới hiện đang thu nhỏ lại, thế nhưng ngày thì họ càng kiếm được nhiều tiền hơn. 62 người, trong đó có hai ông Bill Gates và Warren Buffett, hiện làm chủ cùng một số của cải ngang bằng với nửa dân nghèo trên thế giới đang nắm giữ. Con số những kẻ có tiền trong nhóm ưu tú này đã sụt giảm từ 388 người chỉ cách đây 5 năm. Tổng giám đốc điều hành Oxfam Australia, tiến sĩ Helen Zuki cho rằng tình trạng tập trung của cải và quyền lực là điều không thể chấp nhận được.
Sự tương phản thật quá trắng trợn và làm nảy sinh ra ý tưởng về một tình trạng khẩn cấp đang diễn ra giữa lúc chúng ta cố san bằng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo nhất trên thế giới.
Bản phúc trình của Oxfam cho hay các chủ nhân ngân hàng tư, luật gia, kế toán và các nhà đầu tư nằm trong số những kẻ thu tóm quá nhiều tiền bạc. Tiến sĩ Zuki nói rằng các công ty rất thường trốn thuế và tiếp tục tăng lương cho các tay chóp bu trong công ty, bỏ mặc cho những người có lợi tức thấp lâm cảnh bế tắc.
Oxfam's ask is threefold. The first is that we need to.
Những đòi hỏi của Oxfam gồm 3 phần. Trước nhất, chúng ta cần phải đối đầu trên bình diện toàn cầu với thách thức về nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ trốn thuế và ngăn chặn những phương cách được dùng để tẩu tán tiền bạc đi nơi khác nhằm làm giàu cho các công ty và các cá nhân.
Tiến sĩ Scorsese cho hay Oxfam cũng kêu gọi các chính phủ hãy quyết tâm tái đầu tư của cải vào các hạ tầng cơ sở xã hội, cũng như cố sức đạt tới những đòi hỏi về lương bổng để cho những người nghèo trên thế giới có thể kiểm soát được cuộc sống của họ. Các tổ chức như là World Vision thì tuyên bố khoảng cách biệt có nghĩa là các quốc gia đang phát triển bị lệ thuộc nhiều hơn vào tiền bạc hiến tặng. Phát biểu trên đường đến Phi Châu, Tổng Giám đốc điều hành World Vision, ông Tim Costello cho rằng các dịch vụ y tế nằm trong số những ưu tiên lớn nhất hiện bị làm ngơ.
I'm traveling with a World Vision donor who has just built.
Tôi đi cùng với một người hiến tặng cho World Vision vừa mới xây cất một bệnh viện 25 giường ở miền Bắc Uganda. Ở miền Bắc Uganda, mỗi ngày có 16 phụ nữ thiệt mạng trong khi sinh con. Đây là điều gây phẫn uất.
Tiến sĩ Zuki nói thêm là Phi Châu hiện nằm trong danh sách những lục địa có các nhà lãnh đạo bỏ tiền đầu tư vào những nơi ẩn náu an toàn cho kẻ trốn thuế.
Như Phi Châu, hiện có một thế hệ những người có tài sản lớn lao và một số những người giàu có hiện kiếm nhiều tiền hơn nhờ vào số tiền lời từ cơ sở kinh doanh của họ. Thế nhưng, một khoản tiền rất lớn lại được chuyển ra khỏi nước đến những nơi áp dụng mức thuế thấp, và hậu quả là các chính phủ bị mất hàng tỷ đô la, lẽ ra được dùng để xây dựng hạ tầng cơ sở cho các cộng đồng của họ.
Tiến sĩ Costello cho hay, người giàu nhất hiện có quyền lực tập trung cao hơn, khiến cho các cộng đồng đang phát triển bị tụt hậu trong khả năng tự túc.
Tôi nghĩ rằng số liệu trên đây là điều gây tan nát cõi lòng cho những ai có tấm lòng nhân đạo, cho những ai biết rằng không một người nào trong chúng ta có nhiều quyền hạn bẩm sinh hơn là người khác. Nếu gọi Úc là một quốc gia giàu có thì chúng ta quả đã trúng giải nhất lô tô. Nhưng mà khi biết rằng hiện có 62 người trúng các giải thưởng trị giá bằng tổng số của cải của 3 tỷ rưỡi người, thì thật sự điều này đã phá hủy tình nhân đạo của chúng ta.
Bản phúc trình cũng phân tích 200 trong số các công ty trên thế giới và tìm thấy 90% có tiền đầu tư vào những nơi ẩn náu an toàn cho kẻ trốn thuế. Mức đầu tư của các công ty này vào những nơi đó đã tăng gấp 4 lần trong vòng 15 năm qua. Và trong khi nhiều quốc gia đang phát triển đã có số người ở cấp trung lưu gia tăng, thì Oxfam cho rằng sự gia tăng này không được phép che giấu tình trạng nghèo khó của những người không kiếm đủ tiền để trang trải các nhu cầu căn bản trong cuộc sống hàng ngày. Oxfam ghi nhận một khoảng cách trong tình trạng bất bình đẳng giới tính với 53 trong tổng số 62 cá nhân giàu có nhất trên thế giới hiện thuộc về phái nam.